Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, đặc biệt là các bạn sinh viên. Khi chúng ta nhìn vào đời sống xã hội và cho đến ngày hôm nay, chúng ta thấy con người phát triển một bước tiến rất dài. Và chúng ta nhìn lại khi mà vào thời điểm mà xã hội nhân loại bước vào một thời kỳ văn minh, tiến bộ, thì chúng ta thấy rằng tất cả những giá trị con người ý thức về nhân phẩm, về nhân vị nhiều hơn và bảo vệ cho những giá trị đó. Những giá trị của cá nhân, của con người xuất hiện trên trần gian này được nhìn nhận đến và như là một dấu chỉ để mà nhìn nhận sự sống ở trần gian này, ở mỗi nhân vị khác nhau. Và đấy là một điều tốt lành. Khi mà con người nhận ra những giá trị của nhau, của từng cá thể trong thế giới này, rồi bước hơn xa hơn nữa, từ những tôn trọng, những giá trị, những nhân phẩm đó, của con người, thì con người lại muốn đầy hơn, đó là tự do. Con người cần có sự tự do không gian, thời gian, để mà con người có thể phát huy những cái gì mà Thiên Chúa đã ban cho. Và đấy là điều tốt đẹp. Mỗi người có thể đóng góp cái phần của mình cho thế giới này, cho xã hội này. Nhưng mà điều mà đến ngày hôm nay chúng ta thấy có một khuynh hướng mà có thể nó đã đi xa hơn, đi đến cái đỉnh của cái sự tự do, đó là khuynh hướng cá nhân hóa. Mỗi con người ý thức về bản thân mình nhiều hơn, và từ ý thức bản thân đó, mỗi con người luôn luôn tìm mọi cách để mà làm phát huy con người của mình. Đó là điều tốt. Nhưng mà sau cùng con người đã đi thái quá mà trở nên gọi là chủ nghĩa cá nhân. Có nghĩa là người ta chỉ tất cả để quy hướng về bản thân họ. Còn bản thân họ như thế nào thì không biết. Chỉ biết là mọi thứ đều quy về cho chính mình, những lợi ích cho bản thân mình. Còn cộng đồng, còn xã hội thì đó là chuyện bên lề, không quan tâm đến. Và đấy là điều tệ hại, làm cho vô tình làm cho mỗi cá nhân đó đi vào cái ngõ cụt, hoặc là đi vào những cái khổ đau mà không nhận ra. Vì bởi lẽ nó hình thành trong con người một sự ích kỷ, mà ích kỷ đó vô tình làm cho trái tim nó bị bó hẹp lại. Và cả thế giới này nó bao la, nó chỉ còn lại đóng gọn trong một trái tim nhỏ bé như thế. Và như vậy vô tình đã làm cho con người thay vì phát triển mà lại trở nên những cái vật mỗi ngày một teo đi. Và như thế thì chúng ta thấy, trở lại bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe, cũng xuất phát từ những thái độ đó. Khi mà Chúa có dịp trở về làng quê của mình Nazareth nhỏ bé để mà giảng dạy, để mà mang tin mừng đến cho những người dân làng của mình, nhưng oái oăm thay, khi Ngài trở về thì mọi điều mong đợi, cái sự mong đợi đó nó không quy về một điều gì tốt lành, mà chỉ quy về bản thân của những cá nhân đó, của những người trong làng nhỏ bé đó. Và Chúa biết được cái điều đó, Chúa mới nói rằng chẳng ngôn sứ nào được đón nhận tại quê hương mình. Và xem như đó là một sự thất bại của Chúa. Thất bại đó không phải xuất phát từ nơi Ngài, không phải là Ngài không làm được, nhưng mà điều mà Ngài thấy được cái mong muốn của người dân không phải là cái sự mong muốn cho điều tốt đẹp. Ông hãy làm phép lạ cho chúng tôi xem. Một câu hỏi như vậy thì liệu rằng có tốt lành hay không? Điều mà chúng đọc ra ở nơi tâm hồn của họ, đó là họ không mong cái điều tốt, mà như là sự thử thách muốn gửi đến cho Chúa vậy. Mà căn bản là cái điều họ mong không phải là xuất phát từ lòng tin. Phép lạ Chúa ban cho con người, Chúa ban cho mọi người, là phải khởi đi từ lòng tin. Bởi vậy ơn Chúa thì dồi dào, nhưng mà liệu chúng ta đón nhận được hay không, đó là lệ thuộc vào lòng tin của chúng ta. Phụ thuộc vào lòng tin đó, chúng ta chỉ chúng ta khi tin thì chúng ta đón nhận những ơn của Chúa ban cho. Và câu chuyện như thế để mà nhắn nhủ chúng ta rằng, nhất là trong xã hội ngày hôm nay, chúng ta đang sống mà có thể chúng ta chỉ biết hành động theo một thói quen, theo những gì chúng ta tiếp thu được. Và trong một xã hội thích tự do và theo khuynh hướng cá nhân chủ nghĩa, những cái khuynh hướng đó làm cho tâm hồn của chúng ta chết lúc nào không biết. Những điều mà chúng ta mong muốn không đạt được làm cho chúng ta đau khổ. Mà điều ta muốn đó có phải là điều tốt lành trong bản thân chúng ta hay không thì chúng ta lại không biết. Chúng ta chỉ biết giờ này chúng ta muốn điều này và chúng ta làm cho được. Và nếu không được thì chúng ta đau khổ. Và giả như được đi nữa thì có liệu có tốt cho chúng ta cả một hành trình cuộc sống ở trần gian này hay không? Hay là điều ước muốn đó lại là cái con dao hủy diệt tâm hồn, hủy diệt thân xác của chúng ta? Chính vì vậy, qua lời Chúa hôm nay, qua câu chuyện của bài Tin Mừng hôm nay, muốn nhắn nhủ chúng ta rằng, chúng ta hãy trở nên những con người có trái tim rộng mở, biết cởi mở với cuộc sống này, biết mở trái tim chúng ta ra, biết trở nên những con người bao dung. Chỉ khi chúng ta biết mở tâm hồn chúng ta ra, chúng ta mới sẵn sàng đón nhận những điều gì mà Chúa ban cho chúng ta. Có thể trong ánh mắt hiện tại chúng ta nhìn đó là điều không tốt lành, nhưng mà cho cả hành trình cuộc đời của chúng ta thì nhiều khi đó là điều tốt lành mà chúng ta không biết. Và nếu trái tim nhỏ bé thôi thì chúng ta có thể không đón nhận những điều đó. Và như vậy thì chúng ta sẽ đánh mất cơ hội, đánh mất cơ hội để trở nên, để làm cho con người chúng ta được hạnh phúc. Chính vì vậy, chúng ta xin Chúa và cho chúng ta có nghị lực mỗi ngày, biết thực thi từng ngày, từng phút, để chúng ta ý thức hơn, chúng ta biết sống rộng mở với nhau, sống bao dung với nhau, biết đón nhận nhau. Và đấy là thái độ làm cho chúng ta biết sẵn sàng đón nhận lời của Chúa, lời mà Chúa nhắn nhủ chúng ta, lời mà như kim chỉ nam để dẫn chúng ta đến sự sống, đến hạnh phúc. Và điều đó là điều cần thiết cho mỗi người chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta ý thức hơn để rồi chúng ta sống xứng đáng, sống trọn vẹn những giá trị của con người và sống những gì mà Chúa đã ban cho chúng ta, để rồi chúng ta không đánh lỡ, đánh mất cơ hội cuộc đời này, làm cho cuộc đời này mất đi ý nghĩa. Mà quan trọng chúng ta phải tìm ra ý nghĩa và hạnh phúc đích thực của nó. Amen.